Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 1 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Cha Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn trong thánh lễ cung hiến nhà nguyện dòng kín cách minh Sài Gòn hôm 28 tháng 3 vừa qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phục vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ bốn mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 4, từ câu 43 đến câu 54. Sau hai ngày lưu lại Samari, Đức Giêsu đi Galilê. Chính người đã quả quyết, môn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì người đã làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điển thiên thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ: con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giêsu đã nói với mình, con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe kể lại phép lạ Chúa Giêsu chữa bệnh và cứu sống đứa con trai của một ông sĩ quan ở Capernaum. Viên sĩ quan này làm việc tại triều đình của vua Herode Antipas và gia đình cư ngụ tại Capernaum. Chắc chắn những công việc của Chúa Giêsu làm đã đồn thổi đến tai ông. Cho nên ông đích thân từ Capernaum đi tới Cana để gặp Chúa, vì Chúa Giêsu mới trở lại giảng dạy tại đây. Gặp được Chúa Giêsu, ông khẩn khoản mời Chúa trở lại Capernaum để chữa cho con ông đang thập tử nhất sinh. Rất có thể ông đi mời Chúa như đi mời một thầy lang, một bác sĩ, nhưng dù sao thì cũng chứng tỏ ông đã tin vào quyền phép của Chúa, vì nếu không tin thì ông đã chẳng đi gặp Chúa. Như vậy, chúng ta có thể chắc chắn viên sĩ quan này đã tin Chúa có thể chữa bệnh, nhưng chưa tin Chúa có thể làm phép lạ từ xa, nên ông đã năn nỉ cho bằng được Chúa đến nhà ông. Ông cũng chưa tin Chúa Giêsu có thể làm phép lạ cho kẻ chết sống lại, nên ông cố mời Chúa đến nhà ông trước khi con ông chết. Thật ra, viên sĩ quan này cũng như những người Do Thái khác, chỉ xin phép lạ phần xác, làm sao cho khỏi bệnh, khỏi đau khổ phần xác. Nhưng Chúa Giêsu lại chú ý tới phần hồn, tới lòng tin của ông và gia đình của ông trước hết. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã thốt lên một câu đầy vẻ chua xót: nếu như các ông không thấy phép lạ, ắt các ông cũng chẳng tin gì. Câu nói này không riêng gì cho ông sĩ quan và những người Do Thái thời đó, mà còn cho chúng ta ngày nay nữa. Khi nghe Chúa Giêsu phàn nàn như vậy, viên sĩ quan không trả lời được gì, ông chỉ hối thúc Chúa mau lẹ kẻo con ông chết. Ông sợ rằng khi con ông chết rồi thì Chúa hết quyền năng cứu chữa. Nhưng Chúa Giêsu thông cảm với nỗi lo âu của ông, và Ngài đã làm phép lạ từ xa cho con ông được khỏi bệnh. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta hãy ghi nhớ, ông sĩ quan đến xin Chúa Giêsu chữa bệnh cho con ông như đến xin một lòng tin. Việc đứa con ông được Chúa chữa khỏi bệnh từ xa đã tăng thêm lòng tin cho ông, và lòng tin đã lan ra cả gia đình ông. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải làm sao cho đức tin của chúng ta được thêm vững mạnh hơn sau mỗi biến cố nào đó, không nhất thiết là phải được ơn, được phép lạ như ông sĩ quan hôm nay, nhưng cả trong những lúc gặp khó khăn, thử thách, chúng ta càng tin tưởng vào Chúa hơn và làm cho những người chung quanh, nhất là những người trong gia đình chúng ta, tăng thêm lòng tin vào sự quan phòng của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho những ai tin cậy vào Chúa. Xin củng cố niềm tin của chúng con, để khi đã được ơn Chúa tái sinh, cuộc đời chúng con trở nên dấu chỉ sống động cho tình yêu thương và sự hiện diện của Chúa nơi trần gian này. Amen.
Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đã nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa. Niềm an ủi con, Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cây, tình đời như vui cho con trông cậy một Chúa thôi. Dù con qua từng tháng năm, con luôn bước trong ân tình, Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài chờ con giữa anh bình minh. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đã nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chỗ che cho con thoát những ngày tối.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Rabat, Maroc. Tường thuật chuyến viếng thăm Maroc của Đức Thánh Cha. Sáng ngày 30 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường viếng thăm Vương quốc Maroc trong hơn 40 tiếng đồng hồ, từ 10 giờ sáng thứ Bảy đến gần 10 giờ tối Chủ nhật 31 tháng 3. Đây là chuyến viếng thăm thứ 28 của Ngài tại nước ngoài từ 6 năm qua và là chuyến thứ 3 kể từ đầu năm nay sau Panama và Abu Dhabi thuộc Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập. Cuộc viếng thăm lần này của Đức Thánh Cha tại Maroc có khẩu hiệu được ghi trên logo là Đức Giáo Hoàng Francisco, người phục vụ hy vọng, không những để củng cố đức tin của cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại nước này, nhưng còn nhắm đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn với Hồi giáo. Tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, trước khi ra phi trường Fiumicino, Đức Thánh Cha đã gặp và chào thăm một nhóm người Maroc nhập cư được cộng đồng Thánh Egidio tiếp đón và săn sóc. Họ gồm có hai gia đình và mỗi gia đình có hai người con nhỏ. Họ được Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, dẫn đến và giới thiệu với Ngài. Đức Thánh Cha đến phi trường lúc quá 10 giờ rưỡi sáng và được vị giám đốc các phi trường Roma cùng với ông ủy viên đặc biệt của hãng Alitalia và bà giám đốc phi trường Fiumicino chào đón. Ngài cũng bắt tay một số nhân vật khác, đặc biệt hai hiến binh đứng cạnh chân cầu thang máy bay. Trên máy bay lúc đó đã có 30 vị thuộc đoàn tùy tùng, trong đó có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và vị phụ tá là Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, người Venezuela, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Cha Miguel Angel Ayuso, người Tây Ban Nha, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh đối thoại liên tôn. Ngoài ra, còn có 70 ký giả Italia và quốc tế. Máy bay Airbus 320 của hãng Alitalia đã cất cánh lúc 11 giờ và trực chỉ thủ đô Rabat của Maroc ở mạn Tây Nam, cách đó 1.900 cây số về hướng Tây Nam. Sau 3 giờ 15 phút bay từ Roma, vượt qua 1.900 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường quốc tế của thủ đô Rabat vào lúc gần 2 giờ chiều giờ địa phương. Thành phố cổ kính này có từ thời đế quốc La Mã, nằm sát biển và hiện có 1.655.000 dân cư và được người Pháp chọn làm thủ đô khi chiếm Maroc hồi năm 1912. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được vua Mohammed thứ 6 đón tiếp và hai em bé trong y phục truyền thống đã tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục giáo phận Rabat và một số chức sắc của giáo hội cũng có mặt để chào đón Đức Thánh Cha. Sau khi duyệt qua hàng quân danh dự, Đức Thánh Cha được nhà vua hướng dẫn vào phòng thánh tiết. Tại đây, Ngài được tặng trà là và sữa hạnh nhân, những cử chỉ hiếu khách truyền thống của địa phương. Liền đó, Đức Thánh Cha lên xe tiến về quảng trường Tháp Hassan, cách phi trường gần 10 cây số. Quảng trường này được lát bằng cẩm thạch và có nhiều cột, có thể chứa được 20.000 người. Khi xe gần đến quảng trường Tháp Hassan đệ nhị, Đức Thánh Cha và quốc vương đổi qua xe mui trần và cùng tiến về nơi diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức với tất cả các nghi lễ ngoại giao, như quốc thiểu, chào cờ, đoàn quân danh dự và giới thiệu thành phần của hai phái đoàn. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, quốc vương Mohammed thứ sáu gọi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco là một biến cố lịch sử, nhắc nhớ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai cách đây 34 năm tại Casablanca, cũng như quan hệ đặc biệt giữa Maroc và Vatican qua dòng lịch sử, quan hệ giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Nhà vua cũng nhấn mạnh đến sự tôn trọng của Maroc đối với tự do tôn giáo, tự do hành đạo của các tín hữu Kitô. Quốc vương cũng lên án những trào lưu cực đoan và trong ý hướng đó đã thành lập học viện các imam và các nhà truyền đạo nam nữ để cổ võ một Hồi giáo ôn hòa. Lên tiếng sau lời chào mừng của quốc vương Mohammed thứ sáu, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng và biết ơn vì cuộc viếng thăm này cho ngài được khám phá sự phong phú của đất nước Maroc và các truyền thống tại đây. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cuộc gặp gỡ cách đây 800 năm giữa Thánh Francisco Assisi và vua Hồi giáo Al-Malik Al-Kamin ở bên Ai Cập, chứng tỏ sự can đảm gặp gỡ và giơ tay ra cho nhau là một con đường hòa bình và hòa hợp cho nhân loại, tại nơi mà trào lưu cực đoan và oán ghét là những nhân tố chia rẽ và tàn phá. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tại đây, trên phần đất này là cây cầu tự nhiên giữa Phi Châu và Âu Châu. Tôi muốn tái khẳng định sự cần thiết phải liên kết những nỗ lực của chúng ta để mang lại một sự thúc đẩy mới cho việc xây dựng một thế giới liên đới hơn, dấn thân hơn trong những nỗ lực lương thiện, can đảm và tối cần thiết để có một cuộc đối thoại trong tinh thần tôn trọng những phong phú và đặc thù của mỗi dân tộc và mỗi người. Đó là một thách đố mà tất cả chúng ta đều được kêu gọi đương đầu, nhất là trong thời đại này. Người ta có nguy cơ biến những khác biệt và ngộ nhận đối với nhau thành những lý do để cạnh tranh và phân tán. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, điều thiết yếu là tham gia vào công trình xây dựng một xã hội cởi mở, đa nguyên và liên đới, phát triển và liên tục mạnh mẽ đón nhận một nền văn hóa đối thoại như một con đường cần theo, cộng tác với nhau như một đường lối cư xử, nhìn nhận nhau như một phương pháp và tiêu chuẩn. Điều tối cần thiết là chống lại trào lưu cuồng tín và duy căn bằng tình liên đới của tất cả các tín hữu, có những giá trị chung của chúng ta như những điểm tham chiếu cho hành động của chúng ta. Trong viễn tượng đó, tôi vui mừng vì chiều nay có thể viếng thăm Học viện Mohammed thứ năm chuyên đào tạo các imam Hồi giáo, các nhà thuyết giảng nam nữ mà nhà vua mong muốn để cung cấp một sự huấn luyện thích hợp và lành mạnh, chống lại mọi hình thức cực đoan thường đưa tới bạo lực và khủng bố. Những thứ này chắc chắn là một sự xúc phạm đến tôn giáo và chính Thượng Đế. Như thế, một cuộc đối thoại chân chính mời gọi chúng ta đừng coi nhẹ tầm quan trọng của nhân tố tôn giáo để xây dựng những nhịp cầu giữa con người với nhau và để đương đầu thành công đối với những thách đố vừa nói. Thực vậy, trong sự tôn trọng những khác biệt, niềm tin nơi Thiên Chúa đưa chúng ta đến chỗ nhìn nhận phẩm giá cao cả của mỗi người như các quyền bất khả nhượng của họ. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người bình đẳng với nhau về các quyền lợi, nghĩa vụ và phẩm giá, và Ngài đã kêu gọi họ sống như anh chị em với nhau và phổ biến các giá trị thiện hảo, bác ái và hòa bình. Vì thế, tự do lương tâm và tự do tôn giáo gắn liền với phẩm giá con người. Tự do tôn giáo và lương tâm ở đây không chỉ giới hạn vào tự do phụng tử, nhưng phải để cho mọi người được sống theo sát tín tôn giáo của họ. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong tinh thần ấy, chúng ta phải luôn luôn đi từ thái độ chỉ tỏ ra bao dung nhân nhượng đối với người khác để tiến tới sự tôn trọng và quý chuộng tha nhân. Vì vấn đề ở đây là khám phá và đón nhận tha nhân trong đức tin đặc thù của họ, và làm cho nhau được phong phú nhờ sự khác biệt trong một tương quan mang đặc tính tử tế và tìm kiếm những gì chúng ta có thể cùng nhau thi hành. Hiểu như thế, việc xây dựng những chiếc cầu giữa con người về phương diện đối thoại liên tôn được kêu gọi sống dưới dấu hiệu chung sống, thân hữu và hơn nữa là tình huynh đệ. Tiếp tục bài diễn văn trên đất nước Maroc, Đức Thánh Cha nhắc đến hội nghị quốc tế về các quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số trong thế giới Hồi giáo, nhóm tại thành phố Marrakech bên Maroc hồi tháng Giêng năm 2016. Hội nghị đã bàn tới vấn đề này. Đức Thánh Cha nói, tôi vui mừng vì hội nghị ấy đã giúp lên án mọi sự lạm dụng tôn giáo, nhắm kỳ thị hoặc gây hấn chống người khác, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải vượt thắng quan niệm tôn giáo thiểu số để đạt tới ý niệm về quyền công dân và sự nhìn nhận giá trị con người. Điều này phải có tính chất trung tâm trong mọi hệ thống pháp luật. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến một vấn đề khác, đó là cuộc khủng hoảng trầm trọng về hiện tượng di cư chúng ta đang phải đương đầu ngày nay. Đức Thánh Cha nói, cuộc khủng hoảng đó đối với tất cả chúng ta là một lời kêu gọi cấp thiết hãy tìm kiếm những phương thế cụ thể để loại bỏ những nguyên nhân khiến nhiều người phải rời bỏ quê hương, gia đình của họ, để rồi nhiều khi phải sống ngoài lề xã hội, bị loại bỏ. Về phương diện này, cũng tại Maroc, hồi tháng 12 năm ngoái, Hội nghị Liên Chính phủ về Hiệp ước Hoàn cầu nhắm việc di cư an toàn, có trật tự và hợp pháp đã thông qua một văn kiện nhắm trở thành điểm tham chiếu cho toàn thể cộng đồng quốc tế. Đồng thời, còn nhiều điều phải làm, nhất là phải đi từ những cam kết với văn kiện ấy, ít là trên bình diện luân lý, để tiến tới những hành động cụ thể, đặc biệt là tiến tới sự thay đổi thái độ đối với những người di dân, coi họ như những con người, chứ không phải những con số. Nhìn nhận các quyền và phẩm giá của họ trong những sự kiện và trong những quyết định chính trị. Về điểm này, Đức Thánh Cha tái bày tỏ quan tâm đến số phận của những người di dân và hy vọng Maroc sẽ tiếp tục nêu gương về tình nhân đạo đối với những người di dân và tị nạn trong cộng đồng quốc tế, để họ có thể đón tiếp tại đây cũng như tại các nơi khác trong tinh thần nhân đạo và được bảo vệ, thăng tiến tình trạng của họ và để họ được hội nhập trong phẩm giá. Và khi hoàn cảnh cho phép, họ có thể quyết định trở về quê hương trong an ninh, tôn trọng phẩm giá và các quyền của họ. Đây là một hiện tượng mà người ta sẽ không bao giờ tìm được giải pháp bằng cách xây những hàng rào, phổ biến sự sợ hãi người khác, hoặc bằng cách từ chối không giúp đỡ những người khao khát hợp pháp một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình họ. Chúng ta cũng biết rằng, sự củng cố một nền hòa bình phải tiến qua sự tìm kiếm công bằng xã hội, vốn là điều không thể thiếu được để sửa chữa những chênh lệch kinh tế và những xáo trộn chính trị, vẫn luôn là những yếu tố chính tạo nên căng thẳng và đe dọa cho toàn thể nhân loại. Vào chiều thứ Bảy 30 tháng 3, hai nhà lãnh đạo đã đưa ra lời kêu gọi chung sau cuộc hội kiến chung với nhau. Trong lời kêu gọi, hai vị cho biết điều quan trọng là phải bảo tồn thành thánh như một di sản chung của nhân loại và đặc biệt là của tín đồ của ba tôn giáo độc thần như một nơi gặp gỡ và như biểu tượng của sự chung sống hòa bình, nơi các nền văn hóa, các tôn giáo và các dân tộc có thể đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Lời kêu gọi chung của hai vị đã được ông Ahmed Toufik là Bộ trưởng Nội vụ và Hồi giáo Sự vụ tuyên đọc bằng tiếng Ả Rập và Đức Tổng giám mục Vito Ranlo là sứ thần tòa thánh tại Maroc đọc bằng tiếng Ý trước khi Đức Thánh Cha và Quốc vương Mohammed thứ sáu ký tên. Bản tuyên bố chung viết, nhân dịp Đức Giáo hoàng Francisco đến Vương quốc Maroc, ngài và Đức vua Mohammed thứ sáu đã lên tiếng công nhận tính cách độc đáo và thiêng liêng của Jerusalem, hay còn gọi là Ancus Acharit, và bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đến ý nghĩa tâm linh và ơn gọi đặc biệt của thành này như một thành phố của hòa bình, và đã cùng ký vào lời kêu gọi sau đây. Chúng tôi coi điều quan trọng là phải bảo tồn thành phố Jerusalem như là một di sản chung của nhân loại, đặc biệt là của tín đồ ba tôn giáo độc thần, như một nơi gặp gỡ và là biểu tượng của sự chung sống hòa bình, nơi sự tôn trọng lẫn nhau và đối thoại có thể được bồi đắp. Hướng đến mục tiêu này, đặc tính đa tôn giáo đặc thù, chiều kích tâm linh và bản sắc văn hóa đặc biệt của Jerusalem Ancus Acharit phải được bảo vệ và phát huy. Do đó, hy vọng của chúng tôi là ở thành thánh, các tín hữu của ba tôn giáo độc thần phải được toàn quyền tự do viếng thăm và quyền tự do thờ phượng của họ phải được bảo đảm, để tại Jerusalem Ancus Acharit, họ có thể dâng lời cầu nguyện lên cùng Chúa, đấng tạo tác muôn loài, cho một tương lai hòa bình và huynh đệ trên trái đất này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Cha Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Sài Gòn trong thánh lễ cung hiến nhà nguyện dòng chiến Cát Linh Sài Gòn hôm 28 tháng 3 vừa qua. Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Sài Gòn bắt đầu bài giảng như sau.
Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, trong bầu khí hân hoan vui mừng của ngày lễ cung hiến bàn thờ và làm phép nhà nguyện của dòng tín Cát Linh Sài Gòn hôm nay, chúng ta hãy để cho lời Chúa dẫn chúng ta vào ý nghĩa đích thực của ngày lễ hôm nay. Bài tập 1 trích sách Nehemia nói về việc dân Do Thái vừa từ chốn lưu đày trở về. Tư tế Ezra tập họp mọi người tại quảng trường và đọc sách luật cho họ nghe. Ông Ezra và các thầy Lê-vi đọc rõ ràng và giải thích luật của Thiên Chúa, nhờ thế mà toàn dân hiểu được những gì các ông đọc. Như vậy, ý nghĩa đầu tiên của ngôi thánh đường là nơi dân Chúa quy tụ để lắng nghe lời Chúa, nghe các linh mục giải thích lời Chúa. Sách Nehemia viết tiếp, khi nghe đọc, toàn dân đều khóc, có lẽ một phần do cảm động vì thấy được tình thương của Thiên Chúa đối với họ qua dòng lịch sử, cụ thể là vừa vượt ra khỏi đất nô lệ, trở về đất hứa, và phần khác là do hối tiếc bởi họ đã không đáp ứng lại đúng với tình thương của Thiên Chúa dành cho họ. Lúc đó ông Ezra an ủi dân, anh em đừng sầu thương khóc lóc, đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây lời Chúa cũng đang nói với chúng ta, đặc biệt nói với các chị dòng tín Cát Linh Sài Gòn, niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ chị em. Thật là đặc biệt, Thiên Chúa vui mừng vì trở nên thành trì bảo vệ chúng ta, cũng như cha mẹ cảm thấy thật vui và hạnh phúc khi có thể ôm đứa con bé bỏng vào lòng, bảo vệ con và thấy nó an toàn phát triển. Anh em đừng sầu thương khóc lóc, đừng buồn bã vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em. Ngày khánh thành nhà nguyện dòng tín Cát Linh Sài Gòn hôm nay không phải chỉ có chúng ta vui, nhưng Thiên Chúa cũng đang vui với chúng ta. Niềm vui của người cha khi thấy giờ đây đoàn con của mình có được một nơi cầu nguyện khang trang đẹp đẽ. Đó là niềm vui của tình yêu của người cha dành cho con. Đồng thời niềm vui của chúng ta sẽ sâu đậm hơn, không phải vì mình có một ngôi nhà thờ to lớn đẹp đẽ, mà là cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho cộng đoàn chúng ta, cho các chị dòng tín và cho Tổng Giáo Phận Sài Gòn của chúng ta. Không ngờ với những khả năng giới hạn của mình, đặc biệt khả năng vô cùng giới hạn của các chị dòng tín, hôm nay đã có được một công trình tốt đẹp thế này. Hình ảnh thứ hai mà Thánh Phêrô gợi lên cho chúng ta trong bài đọc 2, đó là mỗi một người chúng ta là một viên đá sống động mà Chúa liên kết lại để làm thành một ngôi đền thờ tốt đẹp. Chúng ta cùng nghe Thánh Phêrô nhắc chúng ta, anh chị em thân mến, anh chị em đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri. Có chính Đức Giêsu Kitô làm đá góc tường, anh chị em được xây dựng làm một với nhau để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn, chính tại ngôi nhà nguyện này, mỗi ngày nhiều lần các chị dòng tín tu tập lại tại đây để dâng lên Thiên Chúa của lễ thiêng liêng đẹp lòng Chúa, cầu nguyện cho giáo hội và đặc biệt cho giáo phận. Cùng với lời nguyện của các chị, chúng ta hãy dây xây dựng cuộc đời của mình, xây dựng gia đình của mình trên đá tảng là Đức Giêsu Kitô. Kính thưa cộng đoàn, ở trong lịch sử của tổng giáo phận của chúng ta, tôi vẫn nhớ tại nhiều năm tôi đã sống và làm việc trong tại chủ điện Sài Gòn ngay đối diện với dòng tín Cát Minh này. Và tại đây có ba cộng đoàn và vẫn gọi vui là cộng đoàn Betania, với dòng xây phôn, dòng nhà trắng xây dựng năm 1860, rồi nhà kín Sài Gòn ở đây năm 1861, và rồi chủ điện Sài Gòn năm 1867. Và chúng tôi vẫn được nghe nói vui với nhau như gia đình Betania năm xưa, với chị hai là dòng Thánh Phaolô Thơ Tây Cồn, chị bà là dòng tín Maria cầu nguyện, và em út là Lazo, rồi còn thêm một chú giải phụ ở bên cạnh. Như vậy em út phải dâng lời chị hai và chị ba, thì chúng tôi cũng rất là vui vẻ vâng lời các chị thôi. Và trải qua lịch sử của nhìn thấy điều này, tôi vẫn cảm nhận trong lịch sử của tổng giáo phận Sài Gòn chúng ta, với dòng hoạt động dòng Thánh Phaolô, dòng tín cầu nguyện, và chúng tôi đến chủ viện các linh mục tại các giáo xứ sẽ làm việc và cùng nhau xây dựng lên tổng giáo phận ngôi nhà thiêng liêng của tổng giáo phận Sài Gòn của chúng ta. Và cũng như Chúa Giêsu trong bài phúc âm chúng ta từng nói với Martha, con đừng lo lắng nhiều chuyện, Maria đã chọn phần tốt nhất. Trong giáo hội từ ngàn xưa đã luôn ý thức về tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện. Chính nơi đây, tại dòng tín này từ năm 1861, bao nhiêu lời cầu nguyện và tình thương của Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên tổng giáo phận của chúng ta. Như Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã nói, ơn gọi của con là tình yêu. Và chính nơi đây, qua lời cầu nguyện, tình yêu của Chúa tuôn đổ xuống trên giáo phận với bao nhiêu ơn lành. Và Thánh Teresa còn nói, nếu không có tình yêu thì không có những người thừa sai, những nhà truyền giáo miệt mài nơi những vùng đất vô cùng khó khăn. Nếu không có tình yêu thì không thể cộng đoàn dân Chúa không thể vượt qua được những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống. Và chính vì thế, chúng ta qua cái hình ảnh hôm nay với nhà nguyện mới này, chúng ta cùng đi vào cái ý nghĩa cuối cùng của lời Chúa qua bài phúc âm. Chúa Giêsu đã giải thích cho người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Jacob, cho thấy ý nghĩa đích thực của đền thờ, của sự thờ phượng là gì. Chúa nói đã đến giờ và chính lúc này những kẻ tôn thờ đích thực sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ người phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý. Trong nghi thức cung hiến bàn thờ mà chúng ta sắp cử hành, trước hết việc sức dầu cung hiến nói lên niềm tin, niềm phó thác của cộng đoàn tín hữu dâng lên Thiên Chúa bàn thờ này, nhà thờ này, để xin Chúa chúc lành, che chở, ủi an và hướng dẫn. Tâm hồn của chúng ta xúc động khi thấy Đức Giám Mục đổ dầu lai láng trên bàn thờ. Bàn thờ chính là Chúa Kitô cùng với thân thể của Ngài, là của Chúa Kitô, nơi chúng ta quy tụ lễ tế và dâng mình máu Chúa Kitô lên Thiên Chúa được tích dầu hiến thánh. Kính thưa cộng đoàn, dầu mà chúng ta dùng để hiến cung hiến nhà thờ và bàn thờ là dầu ô lưu được giám mục hiến thánh vào dịp lễ dầu ngày thứ năm tuần thánh, được gọi là dầu Christmas, mang tên Chúa Kitô Christus. Tất cả những người chịu phép rửa tội, nhận lãnh phép thêm sức, được tấn phong giám mục và linh mục và giám mục đều được tích dầu thánh Christmas, đều mang danh Chúa Kitô Christus, và tất cả chúng ta được gọi là Kitô hữu. Chất dầu tượng trưng cho Chúa Thánh Thần nên cuộc đời của chúng ta được đầy tràn Chúa Thánh Thần, là lòng mến và sự nhiệt thành đối với nhà Chúa, giống như Chúa Giêsu khi thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Ước gì chúng ta thanh tẩy con người của chúng ta hàng ngày, làm cho cuộc đời chúng ta trở nên xứng đáng biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người chúng ta gặp gỡ. Và cuối cùng, sau khi tích dầu, hương trầm nghi ngút, ánh sáng bừng lên như nhắc rằng mọi lễ vật chúng ta dâng lên trong niềm vui hay trong nước mắt sẽ trở nên như hương thơm bay lên trước tôn nhan Chúa, và đời sống đức tin của chúng ta phải được luôn chiếu tỏa như ánh sáng của Chúa Kitô. Tóm lại, trong thánh lễ làm phép nhà nguyện và cung hiến bàn thờ hôm nay, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã chọn nơi này để hiện diện giữa dân người, chọn nơi này để sống với dân người, chọn nơi này để gặp gỡ, yêu thương, chăm sóc, ban phát, nuôi dưỡng và đồng hành với dân người trong hành trình tiến về quê trời. Đồng thời, hôm nay cũng là còn là dịp để chúng ta tạ ơn giáo hội Mẹ Thánh Hiện của chúng ta đã làm phép và cung hiến bàn thờ này để làm chứng hùng hồn về sự hiện diện của Thiên Chúa và của giáo hội trong trần thế, để làm dấu chỉ của ơn cứu độ cho nhân loại, và để làm một cứ điểm quan trọng cho giáo hội thực hiện sứ vụ đem tin mừng đến cho muôn dân. Cuối cùng, hôm nay còn là dịp để mỗi người chúng ta cảm ơn nhau, cảm ơn các vị ân nhân đã hỗ trợ và cùng với chúng ta xây dựng nên ngôi nhà nguyện đẹp đẽ khang trang này. Nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ và Thánh cả Giuse, đặc biệt của chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, xin Chúa tiếp tục đồng hành và chúc lành cho dòng tín Cát Linh Sài Gòn, và chúc lành cho toàn thể dòng giáo phận Sài Gòn của chúng ta. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản công tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, trong thánh lễ cung hiến nhà nguyện dòng chiến Cát Minh Sài Gòn hôm 28 tháng 3 vừa qua. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói trước đây, trong quá khứ, xem ra thần học chỉ chú trọng đến tương quan giữa bí tích thánh thể và mầu nhiệm Chúa Kitô. Thần học cận đại muốn mở rộng đến mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, nghĩa là đặt trong bối cảnh của toàn thể lịch sử cứu độ. Khi bàn về Chúa Ba Ngôi, chúng ta lưu ý cách riêng đến Chúa Cha và sự thông hiệp giữa tam vị. Bây giờ, chúng ta sẽ bàn đến Thánh Linh và sự thông hiệp trong Hội Thánh. Trước tiên, chúng tôi xin ghi lại những vấn nạn được nêu lên trong lịch sử thần học liên quan đến Thánh Linh với Thánh Thể. Kế đó, chúng tôi sẽ trình bày một cách tích cực và hệ thống về tác động của Thánh Linh trong việc cử hành phụng vụ nói chung và thánh lễ nói riêng, dựa theo các bản văn Tân Ước, phụng vụ và sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Trước khi đi vào lịch sử cuộc tranh luận thần học, chúng tôi muốn đưa ra vài nhận xét về danh xưng của ngôi ba Thiên Chúa trong tiếng Việt. Danh xưng Spiritus Sanctus được dịch sang tiếng Việt bằng nhiều hạn từ Thánh Thần, Thánh Linh, Thần Khí. Còn danh từ Spiritus được dịch là Tinh Thần, và tính từ Spiritualis là Thiêng Liêng, Tâm Linh. Không dễ gì nhận thấy mối liên hệ giữa các từ ngữ đó. Trong Kinh Thánh, Spiritus tiếng Latin tương đương với Rua tiếng Do Thái và Pneuma tiếng Hy Lạp, hàm ngụ ít là hai tư tưởng. Một, hơi thở, tượng trưng cho sức sống, sinh khí. Gió, tượng trưng cho sức chuyển động. Hai, tinh thần, thiêng liêng, nghĩa là cái gì tinh anh, cao quý, nhưng vô hình, vô tượng, trái nghịch với vật chất. Vì thế, khi áp dụng cho ngôi ba Thiên Chúa, Spiritus Sanctus được hiểu như là nguồn sinh lực, yếu tố năng động, cũng như là nguyên ủy đời sống tinh thần, nội tại, chứ không chỉ bao hàm ý nghĩa của một thần linh hay thần thánh. Thêm vào đó, Ngài là nguyên ủy của việc thánh hóa hoặc thánh hiến. Từ đó, đời sống Kitô hữu được định nghĩa như là Vita Spiritualis, đời sống tâm linh, không những chỉ vì muốn chú trọng đến các giá trị tinh thần hơn là giá trị vật chất tạm bợ, nhưng nhất là vì muốn nhấn mạnh đến đời sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh, được biểu lộ qua những hoa trái mà Thánh Phaolô mô tả trong thư gửi Galat, chương 5 câu 22 đến câu 24. Chúng ta nên lưu ý đến điểm này khi bàn về tác động của Thánh Linh trong bí tích Thánh Thể. Thánh Linh biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu của Chúa Giêsu. Đồng thời, Thánh Linh cũng biến đổi chúng ta trở nên những thụ tạo mới, đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mà chúng ta lãnh nhận. Sau khi điểm qua về từ ngữ, giờ đây chúng ta chuyển qua tìm hiểu mối liên hệ giữa Thánh Linh và bí tích Thánh Thể. Trong quá khứ, mối liên hệ giữa Thánh Linh và bí tích Thánh Thể đã là một đề tài tranh luận sôi nổi giữa giáo hội công giáo bên Tây và giáo hội chính thống bên Đông, và phần nào trở thành một đầu mối, đưa đến sự ly khai giữa đôi bên. Đề tài của cuộc tranh luận như sau: kể từ lúc nào bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Giêsu? Các giáo hội bên Tây, dựa trên uy tín của Thánh Ambrosio Augustino, nói rằng, sau những lời truyền phép, nếu muốn dịch đúng hơn thì phải nói là lời thánh hiến, nghĩa là các lời, đây là mình thầy, đây là chén máu thầy. Ngược lại, các giáo hội bên Đông khẳng định rằng, bánh và rượu trở nên mình máu Chúa sau kinh khẩn nài Thánh Linh, gọi là Epiclesis. Vì thế, cuộc tranh luận này được đặt tên là Epiclesis, bắt đầu từ thời Trung Cổ và kéo dài cho đến Công đồng Vaticano thứ hai. Cũng nên biết là kinh tạ ơn của nghi điển Latin không hàm chứa lời khẩn nài Thánh Linh, hay nói theo một số học giả, tuy có lời khẩn nài nhưng không nhắc đến Thánh Linh. Cuộc tranh luận trở nên sôi nổi từ thế kỷ thứ 13, khi những nhà thần học Latin được đào tạo theo tâm thức của ngôn ngữ chính xác của kinh điển về mô hình và chất thể bí tích, đi truyền giáo bên Đông Phương, đã thấy chướng mắt trước hai luận đề của Nicholas Kabasilas, tổng giám mục Thessalonica, được trình bày trong tác phẩm Giải thích Thánh lễ. Thứ nhất, bánh và rượu được thánh hiến sau khi đọc lời khẩn nài Thánh Linh. Thứ hai, vì thế, chủ trương rằng bánh và rượu được thánh hiến do việc đọc lời truyền phép là sai lầm. Công đồng Firenze năm 1439 tìm cách hòa giải những sai biệt thần học giữa Tây Phương và Đông Phương. Tại đây, các nhà thần học Đông Phương Isidorus, giám mục Kiev, xem ra chấp nhận quan điểm thần học Latin do Gioan de Torquemada trình bày. Tuy nhiên, cuộc thỏa hiệp mang tính cách chính trị hơn là đạo lý, vì thế không bền bỉ. Sau cuộc họp, ai trở về nhà nấy và tiếp tục duy trì lập trường của mình. Những luận cứ về phía thần học Latin có thể tóm lại như sau. Linh mục cử hành thánh lễ trong tư thế của Chúa Giêsu, in persona Christi. Duy trì những lời thánh hiến mới là những lời của Chúa Giêsu, còn những lời khác là lời kinh của giáo hội. Việc biến đổi bản thể bánh và rượu xảy ra tức thời sau khi linh mục đọc các lời thánh hiến. Vì thế, lời khẩn nài tiếp theo không thêm một công hiệu nào khác nữa. Tóm lại, bánh và rượu được biến đổi do những lời của Chúa Giêsu. Những lời này đã được ghi lại trong Tân Ước, còn kinh Epiclesis do truyền thống phụng vụ thêm vào. Cùng lắm, ta chỉ có thể nhìn nhận công hiệu của kinh Epiclesis là biến đổi các tín hữu thành nhiệm thể Chúa Kitô mà thôi. Luận cứ về phía thần học Đông Phương thì sao? Thần học Đông Phương dựa trên truyền thống của phụng vụ và các giáo phụ. Theo đó, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa do kinh Epiclesis. Chứng tích của lịch sử. Tất cả các kinh nguyện tạ ơn của phụng vụ Đông Phương đều có kinh Epiclesis. Các giáo phụ Đông Phương cũng đồng thanh khẳng định rằng công hiệu thánh hiến là do tác động thánh linh. Nhiều kinh nguyện tạ ơn bên Đông Phương không ghi lại những lời thánh hiến. Thí dụ như Anaphora của các tông đồ Adai và Mari thuộc truyền thống Cande từ thế kỷ thứ ba. Những lời của Chúa Giêsu trong Tân Ước không phải là những lời thiết lập bí tích, nhưng là những lời giải thích bí tích. Theo Tin Mừng Marco chương 14 từ câu 23 đến câu 24, Chúa Giêsu nói những lời ấy sau khi các môn đệ đã ăn và uống. Thần học Latin không ăn khớp với phụng vụ. Mặc dù trên nguyên tắc, bánh và rượu đã trở nên mình và máu Chúa Giêsu sau khi đã đọc lời truyền phép. Thế nhưng trong lễ quy Roma, sau đó, hội thánh lại nài xin Chúa Thương chấp nhận của lễ này, như đã chấp nhận hiến lễ của ông Aben, Abraham, Menkisede. Nếu bánh và rượu đã trở thành mình và máu Chúa Kitô, thì tại sao còn phải cần nài xin Chúa Cha chấp nhận làm gì? Chúng ta chuyển qua phần phê bình hai quan điểm trên. Cuộc tranh luận về Epiclesis mang tính cách biện hộ. Mỗi bên khư khư giữ lập trường của mình, nhưng không ý thức những giới hạn của lối tiếp cận của mình. Thần học kinh viện Latin mang não trạng phân tích chính xác và có giá trị trong lĩnh vực siêu hình, nhưng không thể ứng dụng cho lĩnh vực phụng vụ. Thực vậy, đối với thần học kinh viện, chỉ cần đọc những lời mô thức là hoàn tất bí tích. Các lời nguyện chỉ có vai trò trang trí. Nhưng nếu quan niệm như vậy, thì bí tích có khác gì bùa chú? Giả như một linh mục vào một tiệm bán bánh mì và đọc các lời, đây là mình thầy, thì liệu cả tiệm bánh trở thành nhà tạm thánh thể hay sao? Chính vì gia nhập cuộc tranh biện với thần học kinh viện, cho nên thần học Đông Phương cũng bị đạp chặt quỹ đạo. Họ tìm cách chứng minh rằng Epiclesis mới là nguyên nhân biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Giêsu. Tuy nhiên, người ta quên rằng Epiclesis không thể chỉ giới hạn vào một kinh khẩn nài sau khi linh mục đọc các lời thánh hiến, nhưng phải mở rộng đến toàn thể kinh tạ ơn. Thực vậy, Epiclesis có nghĩa là kêu cầu. Trong bối cảnh phụng vụ, Epiclesis là kêu cầu danh Chúa, kêu xin Chúa tỏ hiện, ban nài Chúa can thiệp. Trong Kinh Thánh, việc kêu cầu danh Chúa đồng nghĩa với việc chúc tụng Thiên Chúa với hai chuyển động. Trước hết là chúc tụng và tạ ơn vì những công trình mà Ngài đã thực hiện, nghĩa là từ dưới đi lên. Kế đến là nài xin Chúa nhớ lại tình thương và tái diễn trong hiện tại, nghĩa là từ trên đi xuống. Cả hai chuyển động này làm nên cấu trúc của kinh nguyện tạ ơn. Trước hết, tạ ơn Thiên Chúa khi nhớ đến công trình cứu chuộc đã diễn ra trong mầu nhiệm vượt qua. Thứ hai là cảnh nài ban cho dân Chúa hôm nay được thông dự vào các hồng ân đó. Toàn thể kinh nguyện tạ ơn trong cả hai chuyển động chúc tụng và cảnh nài được dâng lên Chúa Cha nhờ Đức Giêsu Kitô trong sự hợp nhất của Thánh Linh. Tuy nhiên, theo các sử gia, phần cảnh nài được hướng cách riêng đến Thánh Linh, có lẽ bởi vì bên Đông Phương, vào hồi thế kỷ thứ tư, giáo hội đã phải đương đầu với nhiều lạc thuyết liên quan đến bản tính ngôi ba Thiên Chúa. Dù sao, kinh cảnh nài có thể hướng trực tiếp đến Thánh Linh, lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến, hoặc hướng lên Chúa Cha, xin phái Thánh Linh xuống hội thánh. Nhờ những cuộc nghiên cứu lịch sử về sự thành hình các truyền thống phụng vụ, cũng như nhờ các cuộc đối thoại đại kết trong thế kỷ thứ 20, người ta nhận thấy rằng, để giải quyết cuộc tranh luận về Epiclesis, cần phải có một cái nhìn bao quát hơn về lịch sử cứu độ, đặt trong mối tương quan với ba ngôi Thiên Chúa. Một cách cụ thể hơn, cuộc tranh luận giữa thần học Tây Phương và Đông Phương về nguyên nhân thánh hiến bánh và rượu cần được nhìn trong mối liên hệ giữa Chúa Kitô với Thánh Linh trong nhiệm cục cứu độ. Kể từ khi tạo dựng vũ trụ cho đến lúc ngôi lời nhập thể, cũng như từ cuộc tử nạn, phục sinh và lên trời của Đức Kitô cho đến ngày quang lâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài vừa rồi, chúng ta đã chia sẻ với nhau việc Đức Kitô hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa Cha. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu con người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Một, tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong sự hiện hữu và cuộc sống của con người. Mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi thể hiện nơi Đức Kitô cũng đồng thời cho thấy ơn gọi của con người là yêu thương. Nhờ mặc khải này, chúng ta hiểu được ý nghĩa của phẩm giá và sự tự do của con người, hiểu được bản tính xã hội của con người một cách sâu xa. Trong tông thư Mulieris Dignitatem số 7, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định rằng, là con người theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, cũng là được hiện hữu trong một tương quan, trong tương quan với cái tôi khác vì bản tính Thiên Chúa, vừa là một vừa là ba, chính là sự hiệp thông giữa Cha, Con và Thánh Thần. Con người được mời gọi khám phá nguồn gốc, mục tiêu và lịch sử của cuộc đời mình, nơi tình yêu của Thiên Chúa, nơi sự hiệp thông ba ngôi và chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Các nghị phụ của Công đồng Vaticano Đệ Nhị đã giáo huấn trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 24 rằng, khi cầu xin Cha cho chúng nên một như chúng ta là một, Chúa Giêsu Kitô đã nhìn nhận có một sự tương tự nào đó giữa sự kết hợp của ba ngôi Thiên Chúa với sự kết hợp của con cái Thiên Chúa trong sự thật và tình yêu. Sự tương tự này cho thấy nếu con người là thụ tạo duy nhất trên thế gian này mà Thiên Chúa muốn tạo dựng vì chính con người, thì con người chỉ có thể khám phá ra bản ngã đích thực của mình khi chân thành trao ban chính mình. Mỗi người đều do Thiên Chúa tạo dựng, đều được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ trong Đức Giêsu Kitô, và sẽ tự hoàn thành chính mình bằng cách thiết lập các mối tương quan yêu thương, công bằng và liên đới với anh chị em của mình khi tiến hành các hoạt động khác nhau trong thế giới. Mọi hoạt động của con người mà giúp phát huy phẩm giá và ơn gọi đầy đủ của họ, thúc đẩy cuộc sống thăng tiến và giúp các dân tộc, các quốc gia trên thế giới liên đới với nhau, thì đều phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa, Đấng không ngừng bày tỏ tình yêu và sự quan tâm lo lắng cho con cái của mình. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh và giống Thiên Chúa trong một hành vi hoàn toàn tự nguyện và vô điều kiện của Thiên Chúa. Vì con người được tạo dựng có tự do và hiểu biết, nên con người trở nên tha nhân do Thiên Chúa sáng tạo. Và chỉ khi con người liên hệ với Thiên Chúa, họ mới có thể khám phá thấy và thực hiện đúng đắn trọn vẹn ý nghĩa của đời sống cá nhân cũng như xã hội của mình. Chính khi con người bổ túc và trao đổi với nhau, con người mới trở nên hình ảnh tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong vũ trụ. Con người với tư cách là chóp đỉnh của cuộc tạo dựng, Thiên Chúa cũng trao ban cho con người sắp xếp thiên nhiên được tạo thành ấy theo ý định của người. Những hoạt động mà con người thực hiện cho thế giới có liên quan tới việc khám phá và tôn trọng các định luật tự nhiên do Thiên Chúa khắc ghi trong vũ trụ đã được tạo thành, để con người có thể sống trong vũ trụ và chăm sóc vũ trụ theo ý muốn của Thiên Chúa. Quan niệm về con người, xã hội và lịch sử như vậy đã bám rễ rất sâu trong Thiên Chúa và được thấy rõ hơn khi kế hoạch cứu độ trở thành hiện thực. 2. Ơn cứu độ Kitô giáo dành cho con người toàn diện và cho hết mọi người. Ơn cứu độ do sáng kiến của Chúa Cha được trao ban cho con người một cách sung mãn nơi Đức Giêsu Kitô, được thực hiện và truyền lại cho chúng ta nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đây là ơn cứu độ toàn diện con người và dành cho hết mọi người. Như thế, ơn cứu độ liên quan đến con người trong mọi chiều kích, cá nhân, xã hội, thể lý, tâm linh, lịch sử, siêu việt, vân vân. Theo hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 24, ơn cứu độ đã trở thành hiện thực trong lịch sử vì mọi sự được Thiên Chúa tạo dựng đều tốt đẹp và đều do Chúa muốn, cũng như vì con một Thiên Chúa đã trở nên một con người giữa nhân loại. Ơn cứu độ sẽ hoàn tất khi mọi người cùng với toàn thể thụ tạo được chia sẻ sự sống lại của Đức Kitô và được hiệp thông vĩnh viễn vào sự sống của Chúa Cha trong niềm vui của Thánh Thần. Con người được mời gọi tự nguyện hưởng ứng và đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa ban tặng. Hiến chế tín lý Dei Verbum số 5 cho thấy đức tin hệ tại và thông qua việc con người tự nguyện hiến dâng trọn vẹn bản thân mình cho Thiên Chúa để đáp lại tình yêu đi bước trước và rất dồi dào của Thiên Chúa, bằng cách yêu thương anh chị em của mình một cách cụ thể và luôn sống trong hy vọng, vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng trung thành. Kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa dành cho con người như Đức Kitô đã mặc khải và nhờ Chúa Thánh Thần biến con người thành những người đồng thừa tự, chính là mối tương quan của con cái đối với Cha của mình, cũng chính là mối tương quan mà Đức Giêsu đã sống với Chúa Cha. Vì ơn cứu độ phổ quát và toàn diện, nên sự liên kết của con người với Thiên Chúa không tách rời khỏi những trách nhiệm mà con người phải thực hiện cho anh chị em của mình trong những hoàn cảnh cụ thể của lịch sử. Sự việc mọi người đều khát mong đi tìm sự thật và ý nghĩa cuộc đời cũng là nền tảng để Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Israel của người, như các tấm bia ghi 10 điều răn và giáo huấn của các ngôn sứ trong Cựu Ước đã chứng nhận. Trong giáo huấn của Đức Giêsu, những mối tương quan nhân loại ngày càng trở nên rõ ràng và chính xác hơn và được chứng minh cách dứt khoát trong cuộc hy hiến mạng sống của Đức Giêsu vì vâng theo ý muốn của Chúa Cha và vì yêu thương tha nhân. Thật vậy, Đức Giêsu đã khẳng định trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 12 câu 29 đến câu 31 rằng điều răn quan trọng nhất là hỡi Israel hãy lắng nghe, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi là đấng duy nhất. Ngươi phải yêu mến người với hết cả tâm hồn, linh hồn, lý trí và hết sức lực người. Còn điều răn thứ hai là, ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình. Trong tâm hồn con người, hai điều răn của đức ái liên kết chặt chẽ, không thể tách rời. Đó là mối tương quan của con người với Thiên Chúa như là đấng tạo hóa và như là người cha. Mối tương quan này là nguồn gốc và là đích điểm của sự sống và ơn cứu độ. Đồng thời cũng là sự quảng đại của mỗi người mở lòng yêu thương tha nhân một cách cụ thể như yêu thương chính bản thân mình, kể cả khi người ấy bị xem như là kẻ thù của mình. Như thế, việc cam kết thực thi công bằng và liên đới để xây dựng một cuộc sống xã hội, kinh tế và chính trị theo đúng kế hoạch của Thiên Chúa đã bắt nguồn từ nội tâm sâu xa của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Được mãi mãi con sống trong tình Ngài. Từ muôn đời Ngài đã chiếm lấy trái tim con, Ngài đã ghi ân tín trên con. Khi núi non chưa thành hình, khi bầu trời chưa in dấu trăng sao, khi con vừa mơ mắt chào đời, đã yêu rằng tình Ngài yêu đã có mãi ngàn xưa. Tình yêu nào Chúa tôi đã cất bước rời khỏi ngai tòa trời, mặc xác phàm Ngài đã chung kiếp sống thế nhân, Ngài gánh lấy tội lỗi muôn dân, cho tín chung muôn ngàn lần, cho trần đời đón lấy suối ân thiêng. Ôi cao siêu Chúa quá yêu con hèn, tìm được gì này Ngài ơi, để xứng tình Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngạn ngữ của người Anh có câu, nếu trái tim bạn là một đóa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương. Lời nói biểu hiện suy nghĩ, tâm tư tình cảm của con người. Những người khôn ngoan thì nói những lời khôn ngoan ý vị, kẻ dại khờ thốt ra những lời ngờ ngạch vô duyên. Ngôn từ có thể chạm đến trái tim của con người, cũng có thể gây ra vết thương lòng. Có những lời nói gây tổn hại thanh danh cho người khác, cũng có lời nói vực dậy những số phận, nối kết mối tương giao. Vì vậy, cổ nhân ta từng khuyên dạy, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ngôn sứ Isaiah hết lời ca tụng Thiên Chúa đã yêu thương tạo dựng nên con người cao quý hơn các loài thụ tạo, vì có ngôn ngữ để giao tiếp. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc tôi chưa chào đời, người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của người. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng, người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời người giáo huấn. Tiếc thay, loài người đã sa ngã, đã dùng lời nói để mắng nhiếc phỉ nhổ chính đấng đã tạo ác nên con người. Vì thế, loài người đã phải chịu nhiều đau khổ và phải chết. Dân gian ta có câu ví, lưỡi không xương trăm đường lắt léo, miệng không vành méo mó lung tung. Xem ra, miệng lưỡi là nguyên nhân gây ra bao hệ lụy đáng trách và khó điều khiển. Tác giả sách vấn ca khuyên chúng ta phải biết phân định phải trái, phải cương quyết và tự chủ. Đừng có gió nào cũng theo, đường nào cũng bước, như một tên tội lỗi lật lọng. Hãy giữ vững sát tín của mình, và lời nói phải trước sau như một. Hãy mau mắn nghe nhưng thông thả rồi hãy trả lời. Thánh Gia-cô-bê tông đồ có kinh nghiệm về điều này. Ngài khuyên chúng ta phải kiềm chế miệng lưỡi. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Muốn làm chủ được lời nói, trước hết phải biết kiềm chế miệng lưỡi. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại hoanh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật vậy, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Lịch sử nhân loại cho thấy, bao nhiêu người đã chết vì miệng lưỡi gian dối diêu ngoa. Chính ngôn sứ Gioan Tẩy Giả đã chết vì một lời hứa ngông cuồng của bạo chúa Herode. Ông đã hứa cho con gái bà Herodia bất cứ thứ gì cô muốn, vì cô đã nhảy múa làm đẹp lòng ông và thực khách trong buổi dạ tiệc. Lời hứa của ông quả là đã trúng kế độc của người vợ lăng loàn. Bà đã xúi cô con gái xin ông cái đầu của Gioan Tẩy Giả. Vị ngôn sứ đã nói lên sự thật về tội lỗi xấu xa của bà với Herode. Lạy Chúa đã dạy chúng con phải sống trung thực trong lời nói và việc làm. Xin Chúa uốn nắn miệng lưỡi chúng con nên giống Chúa, để chúng con biết dùng lời nói ca ngợi tán dương tình thương của Chúa. Xin cho chúng con học biết nơi Chúa đức khiêm nhu tự hạ, biết nói những lời yêu thương tha thứ, để xây dựng hòa khí với mọi người. Amen.
Tình yêu nào Chúa tôi đã cất bước rời khỏi ngai tòa trời, mặc xác phàm Ngài đã chung kiếp sống thế nhân, Ngài gánh lấy tôi lỗi muôn dân, cho xin chung muôn ngàn lần, cho trần đời đón lấy suối ân thiêng. Ôi cao siêu Chúa quá yêu con hiền, tìm được gì này Ngài ơi để xứng tình Ngài thương. Xin ngàn đời, xin ngàn đời thành ác thơ ca ngợi tình Ngài không biên giới. Xin ngàn đời và mãi mãi ngàn đời, trái tim đông đầy tấm linh hồn này xin ước nguyện trong cánh tay Chúa ấp ôi.
chót cuộc đời, chót cuộc đời, xin hiến dâng cho Ngài để đền ơn vô đối. Không xa gì, sâu sắc thân xa rời, bước đi theo Ngài, chứng nhân giữa đời, làm người hùng trong sứ mệnh tình yêu. Xin ngàn đời thành ác thơ ca người, tình Ngài không biên giới. Xin ngàn đời và mãi mãi ngàn đời, trái tim đong đầy, tấm linh hồn này, xin ước nguyện trong cánh tay Chúa ấp ủ. Chót cuộc đời, chót cuộc đời, xin hiến dâng cho Ngài.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.